Rồi bây giờ đây mới hỏi thế nào là thấy chân thân Phật, tức là cái thân chân thật của Phật. Không? Nãy giờ nói là ba thân, nhưng mà bây giờ làm sao mà thấy được cái gọi là cái thân chân thật của Phật. Đáp: chẳng thấy có không là thấy chân thân Phật. Tức là muốn thấy chân thân Phật thì phải dứt cái thấy có không hai bên. Thế nào là chẳng thấy có không là thấy chân thân Phật? Đáp: có nương nơi không mà lập, rồi còn không á nương nơi có mà hiển bày. Vốn chẳng lập có thì không đâu còn, đã chẳng còn không thì có từ đâu mà có. Vậy thì có với không làm nhân cho nhau mà có, đã làm nhân cho nhau mà có thì thải đều sanh diệt. Chỉ lìa hai cái thấy này, tức là hai cái thấy sinh diệt đó, tức là thấy chân thân Phật. Vậy tức là ở đây Ngài giải thích rõ, nói có nó không đó là hai cái nó đối đãi nhau thôi, tức là nhân cái có mà lập cái không, cũng như nhân cái không mà bài cái có. Vậy hai cái đó đối đãi, mà đối đãi tức là không thật. Còn cái chân thân Phật á thì nó không có nằm trong có hay không. Thí dụ mình nói là hư không, cái này cái là hư không. Hư không là đối với cái có là cái bàn hoặc cái nhà đó, thì bên là không, bên là có. Nhân có cái bàn cái nhà này thì mình mới rõ được cái hư không này, cũng như nhân cái hư không này mà nó bày cái bàn cái nhà đó, thì hai bên cái đó là cái đối đãi. Còn bây giờ dẹp hết, nếu mà hoàn toàn không có một vật gì hết thì làm sao mà phân biệt là hư không đó. Cho nên hai cái đó là hai cái đối đãi, mà đối đãi thì tức là không có thật. Còn cái chân thân Phật đó thì nó không có nằm trong có hay là không. Đó. Cho nên ai mà hỏi gọi là chân thân Phật nó là có hay không đó, không? Thì cái đó là biết là người đó là còn mê, chưa có hiểu. Mà câu hỏi đó là câu hỏi sai. Bởi vì nói có cũng không được, mà nói không cũng không được. Tức là nếu mà nói có thì bây giờ đem chỉ ra xem. Cái gọi là cái chân thân Phật đó đem chỉ ra xem. Nói có sao được. Tức là như là pháp thân, nó có thì chỉ ra xem, chỉ đâu được. Còn nó không á, nó không thì tại sao mà người tu mà khi mà giác ngộ thì chứng biết rõ ràng, chứng biết rõ ràng thì sao nó không được? Thì vậy thì làm sao nó có nó không? Đó, cho nên ở đây là phải bật cái niệm có không đó thì mới thấy được cái chân thân Phật. Còn mà nói có nó không đó là còn mê. Đó. Rồi đây mới hỏi thêm, vậy thì có không còn không thấy được, huống là dựng lập chân thân thì căn cứ vào đâu mà lập? Tức là vậy là cái có cái không đó là tức là nó cũng là hư dối không được, vậy thì nương vào đâu mà lập cái chân thân? Vậy nói chân thân làm gì nữa? Đó. Thì đây đáp, vì có hỏi nên mới lập, nếu khi không hỏi thì tên chân thân cũng không thể lập. Vì sao? Ví như gương sáng, nếu khi đối vật tượng, tức hiện hình tượng. Nếu khi chẳng đối vật tượng, thì trọn chẳng thấy hình tượng. Tức là đây, đáp thấy rõ, sở dĩ mà nói có cái tên chân thân đó, là cũng do vì có người hỏi cho nên mới lập ra, để mà phương tiện chỉ bài vậy thôi. Chứ còn nếu không có ai hỏi thì cũng không có nói chi nữa. Tức là sao? Tức là cái tên chân thân đó cũng là một cái danh từ thôi, chứ còn thực ra nó cũng không có tên gì hết. Tức là cái chỗ chân thật đó thì nó không có tên gì hết, mà đặt cho nó một cái tên gọi là chân thân đó là cũng tạm đặt. Tức là mình đừng có theo nó mắc kẹt. Nghe nói là chân thân, cái thì mình cũng tưởng tượng là có một cái chân thân gì đó, thì đó là mắc kẹt. Tức là có một cái là thuộc về vật rồi. Vật cho nên mới có một cái, còn cái này nó không thuộc cái gì hết, tức là không, nó không thuộc một cái tên gì hết. Đó. Cho nên như vậy là cũng nhắc nhở người học á, là phải chứng nghiệm được, chứ còn không phải lý luận ở trên cái tên. Không? Cái này nó không có thuộc tên, nó cũng không có thuộc tướng. Cho nên mình học á, gọi đây gọi là mình học thiền á, là mình học thẳng vào cái sống đó, chứ không phải học trên gọi là cái phân tích danh từ, không? Tức là học chân thân là mình phải rõ cho thấu, không? cái gì là chân thân, nó ở đâu, nó phải thấy cho tột nó, chứ không phải là học ở trên danh từ. Rồi đây mới hỏi, thế nào là thường chẳng rời Phật? Không? Hỏi là giờ là sao gọi là thường mà chẳng rời Phật? Đáp, tâm không khởi diệt, đối cảnh vắng lặng, trong tất cả thời, cứu cánh không tịch, tức là thường chẳng rời Phật. Không? Tức là mình mà muốn luôn luôn không có rời Phật đó, không? Thì tức là phải là tâm không có khởi diệt. Tức là không có sanh cái tâm mà khởi diệt đối với các cảnh thường gọi là vắng lặng, nghĩa là tâm lúc nào cũng vậy hết, tâm vẫn là tâm thôi chứ không xen lẫn cái gì hết, tức là không có một cái gì che ngại được, thì lúc đó là lúc nào là cũng không rời Phật, tức là đó là mình trở về nguồn tâm, thấy không? Còn bây giờ mình tâm mà không có chịu, tâm vẫn là tâm mà tâm nó xen cảnh, xen vật vào, cho nên rồi nó che mờ. Còn bây giờ nghĩa là đối cảnh mà tâm vẫn là tâm thôi. Còn bây giờ mình đối cảnh thì tâm nó thành cảnh, thành vật, cho nên nó bị đó nó che mờ, chính cái che mờ đó mà thành mê. Bây giờ sống quay trở lại, thấy cảnh đối duyên nhưng mà tâm vẫn là tâm thôi chứ không xen lẫn cái gì hết, thì lúc nào cũng không rời Phật.